đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 2/1/2013, nhằm ngày 21/11 năm Nhâm Thìn, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hướng về tương lai tươi sáng. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, không còn 7 ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới dương lịch, và chỉ còn 1.5 tháng nữa thôi là năm cũ âm lịch cũng sẽ qua đi. Đây là cái lúc mà chúng ta nên để thì giờ nhìn lại cái quãng đường mình mới vừa đi qua ở trong 1 năm 365 ngày. Nhìn lại để chúng ta thấy ra ở đó bao nhiêu những ân nghĩa mà mình mang nặng trong đời. Nhìn lại để thấy ra ở đó bao nhiêu những được mất nên hư, để mình có thể học được một bài học gì cho cái đời sống của mình, cho con đường đi tới của mình. Đời sống vốn rất là ngắn ngủi, 50 năm, 60 năm hay ngay cả 100 năm đi chăng nữa, nhìn trở lại nhiều khi nó chỉ như ở trong một gang tấc mà thôi. Đứng nơi đây mà nhìn về tương lai, ta thấy thời gian vời vợi, nhưng khi đi qua rồi nhìn ngắm trở lại, thời gian nó chỉ trở thành như một khoảnh khắc. Cái bài kệ vô thường mà mỗi ngày ở trong chùa được tụng đọc lên nhắc nhở cho ta cái điều đó, thì nhật dị quá, màng diệt tùy dạng, ngày hôm nay đi qua rồi và cái màng sống của mình nó cũng theo đó mà giảm xuống một ngày. Cho nên nói rằng 1 năm đi qua để đón mừng 1 năm mới, có nghĩa là đời sống của mình đã rút ngắn trở lại 1 năm rồi, và cái con đường đi tới cái chết nó đã nhanh hơn 1 năm. Chính vì vậy cho nên người Phật tử ý thức về cái vô thường mỏng manh ở trong đời sống, mà biết trân quý những ngày tháng mình đang còn sống ở nơi đây. Bởi vì những ngày tháng này đi qua rồi, mình sẽ không còn một lần nào nữa trong đời mà sống trở lại những ngày tháng như thế này hết cả. Không chỉ là 1 ngày 1 tháng, mà ngay cả 1 giờ 1 phút, một khi qua đi rồi không còn bao giờ trở lại. Chính vì vậy, một ngày nào mình sống thì mình hãy trân quý lấy cái thời gian của ngày đó, để biết làm sao sống cho an vui, sống cho hạnh phúc, để biết làm sao sống cho lợi lạc cho đời mình trong kiếp này kiếp sau, lợi lạc cho tất cả những người chung quanh của mình, cũng cho tất cả muôn người muôn loài. Cái bài kinh văn sám nguyện mà chúng ta đọc ở trong những kỳ sám hối như thế này nhắc ta những điều đó rất cụ thể. bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu oán cừu, bao nhiêu những hiểu lầm hoặc là không hiểu lẫn nhau, mà rồi sinh ra bao nhiêu những triền miên khổ lụy, có ngày không nói với nhau, giận hờn đủ kiểu. Tất cả những điều đó nếu mình hiểu được rằng đó chính là những ngọn lửa thiêu đốt cái hạnh phúc, thiêu đốt cái niềm an vui của mình trong cuộc sống, thì mình phải biết làm thế nào để dập tắt những ngọn lửa đó đi. Đừng để cho những hạt giống hờn giận oán cừu như vậy nó cứ nảy mầm ở đến tâm hồn và đời sống của mình. Sám hối ở trong Phật giáo không phải là cầu xin Đức Phật hay cầu xin bất cứ một đấng thần linh nào khác để mà rửa sạch những cái tội lỗi oan khiêng của mình, mà sám hối trong Phật giáo chính là nhìn trở lại con người của mình, nhìn trở lại cái đời sống của mình để thấy ra ở đó những hạt giống nào xấu, mình biết làm sao lấy những hạt giống xấu đó ra, chuyển hóa những hạt giống xấu đó trở thành phân thành bón để nuôi dưỡng cho những hạt giống tốt, những hạt giống của an vui, của hạnh phúc được nảy mầm ở trong cuộc sống của mình. Sám hối không chỉ là nhìn về quá khứ để mà hối tiếc, để mà ăn năn. Sám hối chính là tích cực nhìn về tương lai để biết làm sao tránh những lỗi lầm của quá khứ, để biết làm sao tạo dựng một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp cho đời sống của mình. Sám hối chính là như vậy. Và cũng chính vì như vậy mà mỗi năm trước khi bắt đầu bước vào một năm mới, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đều có cái đào tràng sám hối. Và đào tràng sám hối đó thường kéo dài ở trong suốt một tuần lễ. Đào tràng sám hối chính là để cho người Phật tử chúng ta có cái cơ hội nhìn lại mình, tùng đọc kinh văn, để lấy những lời kinh lời văn đó mà nhắc nhở mình hãy trở về với con người của mình, hãy nhìn thấy rõ ở đấy con người của mình, để từ đó mình biết hướng về một cái nẻo đường tốt đẹp hơn ở trong tương lai. Sám hối không chỉ có cái nghĩa là cúi đầu mà cầu xin. Sám hối chính có nghĩa là đưa mắt nhìn về tương lai, hướng về những chân trời tươi sáng ở trong đời sống của mình. Ngã ở đâu thì chống ở đó mà dậy. Do đâu mà mình đau khổ thì hãy khu trừ những cái nguyên nhân mà đưa tới những đau khổ đó. Mình không thể nào ngã xuống ở nơi này mà chống tay ở trên trời để đứng dậy. Ngã xuống dưới đất thì hãy chống tay dưới đất mà đứng dậy. Chính mình chứ không ai khác. Chính những tâm ý, những hành động, những lời nói của mình gây ra đau khổ cho mình, cho người, chứ không phải một ai khác tạo nên những cái đó. Thì cũng chỉ có mình chứ không một ai khác mới có thể thay đổi những tâm niệm, những ý nghĩ, những hành động và lời nói xấu ác, để từ đó mình làm thay đổi con người của mình, làm thay đổi cuộc sống của mình. Sám hối ở trong Phật giáo chính là như vậy. Cho nên ở trong cái nghĩa của sám hối như vậy, nó làm cho ta trở thành một người chủ động, có trách nhiệm đối với đời sống của mình, chứ không biến con người của mình trở thành một cái nô lệ thụ động để cầu xin ân phước của bất cứ một ai khác hơn hết cả. Chính mình gieo những hạt giống hạnh phúc, cũng chính mình gieo những hạt giống của đau khổ. Hạnh phúc hay đau khổ chính là tùy thuộc ở đến con người của mình, tùy thuộc ở đến những lời nói, những hành động, những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống. Cho nên cũng chính mình chứ không ai khác trách nhiệm về tất cả những gì mang lại cho đời sống của mình. Và cũng chính mình chứ không ai khác mới có thể chuyển đổi tất cả những tình trạng xấu ác để hướng về một cái đời sống an vui tốt đẹp hơn cho mình, cho tất cả muôn người muôn loài. Hãy nhìn kỹ sám hối trong Phật giáo như vậy, để mình không biến cái đạo của Phật, một đạo của trí tuệ, thành ra một cái đạo của mê tín, của dị đoan. Để mình không biến Đức Phật vốn là một bậc giác ngộ, thành ra một đấng thần linh, để mà ban phước giáng họa cho bất cứ một ai đó. Đức Phật là một bậc thầy, một bậc đạo sư, có nghĩa là một bậc thầy chỉ đường cho mình. Đây là con đường đưa tới an vui hạnh phúc, các con hãy lên đường bước đi. Kia là con đường dẫn tới đau khổ, dẫn tới những đen tối trong cuộc đời, các con hãy tránh xa nó đi. Đi hay không đi là ở đến con người của mình. Đức Phật chỉ kêu gọi, Đức Phật chỉ chỉ bày. Và vì vậy, Đức Phật là bậc đạo sư của trời người, của tất cả muôn loài. Là một bậc thầy, cho nên Ngài chỉ hướng dẫn cho mình, chỉ bày cho mình. Đừng bao giờ trông chờ Phật tu dùm cho mình. Cũng giống như một con người bị đói bị khát, mình không thể nào nói rằng ai đó có thể ăn uống dùm cho mình để cho mình hết đói hết khát. Cũng như một bệnh nhân bị bệnh phải chính mình uống thuốc, chứ không thể nào nói rằng tôi bệnh phải nhờ anh uống thuốc dùm cho tôi để tôi hết bệnh. Đừng chìm đắm trong mê tín, trong dị đoan. Hãy mở mắt để nhìn thấy rõ cái hành động lời nói, những tâm niệm nào đưa tới đau khổ, để mình biết từ bỏ nó đi. Để mình thấy rõ những hạt giống nào ươm mầm cho một cuộc sống hạnh phúc an vui, để mình nỗ lực gieo những hạt giống đó trên tâm hồn và đời sống của mình. Ai cũng mong cầu hạnh phúc hết cả, ai cũng ước muốn đời sống của mình được an vui hết cả. Thì Đức Phật dạy một điều: không phải ngồi đó để chờ hạnh phúc đến, không phải ngồi đó để chờ ai mang an vui đến cho mình, mà chính mình phải biết gieo những hạt giống của hạnh phúc an vui ở trong đời sống. Giận hờn, buồn khổ, trách móc lý luận, tất cả đó là những hạt giống đưa tới đau khổ trong đời. Từ bi hỷ xả, buông hết tất cả những hờn giận oán cừu, lấy tâm thương yêu mà nhìn mọi người, nói những lời nói của ái ngữ đối với nhau, làm những điều lời lạc cho mình, cho nhau. Chính đó là những hạt giống đưa tới an vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Sám hối như vậy, thưa quý vị, chính là một cái gì rất tích cực ở trong cái việc tu thân của mình, ở trong việc xây dựng cuộc sống của mình, ở trong cái việc tạo lập một cái nền hòa bình an lạc cho bản thân, cho gia đình, cũng như cho xã hội và muôn loài. Trong thời của Đức Phật, từng có những người mê tín, và ngay cả cho đến bây giờ, cái mê tín này vẫn còn. Đó là cứ nghĩ rằng mình cứ hành động, mình cứ lời nói, mình cứ mang những tâm niệm suy nghĩ xấu ác, xong rồi cứ tìm tới những cái dòng nước, ở đến những dòng sông tắm rửa, và như thế là mình có thể rửa sạch hết tất cả tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật đã dạy: không, làm sao một cái dòng nước ở đến dòng sông này, hay bất cứ một dòng sông mà người đời tin tưởng là thiêng liêng nào đó, lại có thể rửa sạch tất cả những tội lỗi xấu ác do bởi những hành động, những lời nói, những tâm niệm xấu ác ở đến con người mà ra. Chỉ có một đời sống giới hạnh, chỉ có một đời sống trong sạch, nguyện không làm các điều ác, nguyện không nói những lời xấu ác, nguyện không mang những tâm niệm, những ý nghĩ xấu ác với bất cứ ai. Chỉ có một đời sống như vậy mới có thể rửa sạch tất cả những tội lỗi ở đất con người của mình. Cho nên, thay vì cầu xin thượng phạt ở bất cứ đâu, thay vì ăn năn hối tiếc một cái gì trong quá khứ, mình hãy mở mắt nhìn vào ở những hành động, những lời nói, những tâm niệm của mình. Một năm đã đi qua rồi, mình nhìn lại trong một năm đi qua đó, mình đã sống bao nhiêu những giây phút, những ngày tháng an vui hạnh phúc, và mình đã chôn vùi cuộc đời của mình bao nhiêu ngày tháng trong buồn khổ, trong tối tăm. Mình cũng hãy nhìn ra ở nơi đó, một năm để đi qua, những gì đã làm cho mình khổ đau phiền muộn, và những gì đã mang lại cho mình an vui hạnh phúc. Nhìn lại như vậy, để rồi mình biết đâu là gốc nguồn của đau khổ, để mình từ bỏ nó đi. Cái gì làm đến hạnh phúc an vui trong đời sống của mình, để cho mình hướng mình mà đi tới. Có rất nhiều Phật tử, và có lẽ đây nó đã trở thành một cái nếp quen rồi ở trong cái tín ngưỡng của con người Việt Nam, đó là mỗi khi dựng vợ gã chồng, mỗi khi quăng hung tang tế, cứ tìm những ngày tốt, giờ tốt để mà cử hành, cứ sờ những cái giờ xấu, ngày xấu, không biết rồi có tai họa nào đến với mình hay không. Thưa quý vị, thực sự tốt hay xấu đều nằm ở cái con người của mình hết cả, ngay ở cái giây phút này. Mà nếu mình đủ cái sức mạnh mà tự nói với mình rằng con nguyện bỏ những lời nói xấu ác, con nguyện bỏ những hành động làm tổn hại, đau khổ cho người khác, con nguyện từ bỏ những tâm niệm không ngay thẳng và trong sạch, chỉ một nguyện lực như vậy mà trỗi dậy, thì nó đã có thể chuyển đổi tất cả những xấu ác trong đời của mình để có thể sống một đời an vui hạnh phúc với những tháng năm còn lại trong đời. Còn nếu như mình cứ lo tìm giờ tốt, ngày tốt, mà chính bản thân mình không tốt, chính hành động và lời nói của mình không tốt, thưa quý vị, ngày tốt, giờ tốt, nó chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Bao nhiêu người cứ tìm những cái người hợp tuổi mà thành vợ thành chồng, nhưng rồi sống với nhau không biết nhường nhìn nhau, không hiểu biết được nhau, không có cái tấm lòng bao dung và tha thứ nhau, thì rồi có hợp tuổi như thế nào, có ngày tốt giờ tốt như thế nào. Tôi tin chắc rằng cái cuộc sống vợ chồng của hai người đó vẫn cứ là một cuộc sống buồn phiền đau khổ, chịu đựng lẫn nhau mà thôi. Ngược trở lại, tuổi tác không hợp, ngày cũng chẳng tốt gì hết cả. Nhưng mà nếu biết yêu thương nhau, nếu biết hiểu biết nhau, nếu biết đem cái tấm lòng chân thật mà ăn ở với nhau, mà chăm sóc cho nhau trong cuộc sống, làm sao cái cuộc đời vợ chồng của hai người đó lại không hạnh phúc cho được, quý vị? Cho nên mặc dầu mình chưa thoát được hết tất cả những cái ràng buộc, những ý niệm từ ở đến những niềm tin dân gian, mà ở đó có cái đúng cái sai, có cái chánh tín mà cũng có những cái mê tín dị đoan. Nhưng là người Phật tử, mình đừng có bao giờ để mình hoàn toàn bị trói buộc vào những cái đó, mà hãy thấy rõ được cái đạo lý nhân quả ở cái cuộc sống của mình, để làm sao mình biết gieo những hạt giống của hạnh phúc, của an vui, để cho đời sống của mình bớt khổ thêm vui. Sám hối, chính nghĩa của nó là như vậy. Và vì vậy cho nên trong cái lễ sám hối, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một đôi điều như vậy. Mong rằng người Phật tử chúng ta ở đây, mình có chánh tín, mình có chánh kiến, và mình với chánh tín như vậy, chánh kiến như vậy, mình biết xây đắp được cái nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Và đó là cái điều rất có ý nghĩa để cho mình có thể hướng tới một cái năm mới tốt đẹp, an vui. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó thể nguyện độ chúng sinh. Ta lắng nghe vũ trụ chuyện mình hát thiên ca, từng hạt kinh dũng cảm khắp thế giới gần xa. chân quý đời bình yên. Dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai được rõ. Thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng thác vẫn vô tình đổ xuống nghiệp vô minh, đã gây theo năm tháng trêu ngủ quên phần mình. Dòng tố vẫn vô tình thét gào giữa vô minh, còn ai trong cuộc sống ngủ quên say mộng tình. Thời gian vẫn vô tình mang ly biệt tự sinh, từng sát na sanh diệt thấy xót xa phận mình. Hoa bướm vẫn vô tình dẫn đùa với vô minh, khỏi mây mây ngại nói, khỏi cây cây thơ để nào.